Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe, chúng ta để ý thấy đó là tùy vào mỗi người đầy tớ, vào khả năng mà ông chủ sẽ giao cho những người đầy tớ đó một số tiền để mà làm ăn. Thế thì điều quan trọng ở đây đó là ông chủ muốn các người đầy tớ hãy biết sử dụng khả năng của mình mà lo xin lời, chứ không phải ông chủ quan trọng vấn đề là lời nhiều hay lời ít, hay là số tiền nó nhiều như thế nào. Không, ông chủ không quan tâm điều đó. Cho nên những người chúng ta để ý, người lãnh 5 yến, người 2 yến hay người 1 yến, nếu mà một người bình thường như cái người 1 yến là ngồi đó ghen tị với cái người lãnh 2 yến hay 5 yến, vậy tại sao người kia lãnh nhiều hơn? Nhưng trước mặt ông chủ thì những số tiền đó chẳng đáng là bao. Cho nên là ông chủ nói rằng là được giao ít mà anh lại trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Vì thế điều quan trọng đó là người đầy tớ siêng năng biết sử dụng số vốn mà ông chủ giao để mà xin lời. Thế thì qua câu dụ ngôn vừa rồi, mời gọi mỗi người chúng ta cùng nhìn lại trong đời sống hàng ngày, nhất là đời sống đạo. Ông chủ đây chính là Thiên Chúa, Ngài cũng giao cho tất cả mỗi người chúng ta, mỗi người được một số vốn tùy vào khả năng của mình. Và chúng ta để ý một điều, khi mà người nào được lãnh nhận nhiều thì đến ngày cuối cùng gặp Chúa, người sẽ hỏi nhiều nhất. Chúa ban cho người này được làm linh mục thì ngày cuối cùng Chúa sẽ hỏi nhiều nhất. Thế thì con đã làm đúng bổn phận ta giao chưa? Và hỏi càng nhiều thì nếu làm chu toàn không tốt, thì lúc đó kể cả những gì đang có cũng sẽ bị lấy mất, và rồi sẽ bị quăng vào nơi tối tăm mù mịt. Người giao ít với bổn phận vai trò là một người cha, người mẹ hay người con trong gia đình, khả năng Chúa ban cho được bao nhiêu thì mình sử dụng bấy nhiêu, và làm sao xin lời ra được. Trong đời sống đạo, đời sống thiêng liêng, Chúa ban cho chúng ta có được sức khỏe, có được môi miệng để chúng ta ca tụng Chúa qua việc đọc kinh, việc đi tham dự thánh lễ. Thế mà chúng ta lại không sử dụng điều đó, mà chỉ suốt ngày ở nhà không làm gì cả, lo nhậu, rồi ăn, rồi ngủ. Thì lúc đó chúng ta sẽ giống như tên đầy tớ lãnh nhận một yến vậy. Ở trong gia đình nọ có một người con trai, anh ta bị chẳng may tai nạn, rồi bị mất một con mắt. Và khi mất con mắt đó, thì từ ngày mất con mắt là bắt đầu anh ta đâm ra chán nản, không muốn làm gì, rồi mặc cảm với thân phận của mình, gặp người này người kia không dám gặp, suốt ngày gặp những cái người bạn bè chỉ có nhậu, xong ngồi về nằm đó, rồi chờ người mẹ 70 tuổi nấu cơm cho ăn, tới giờ cơm gọi xuống ăn, ăn xong lên lại nằm, hôm nào nấu không đúng miệng là bắt đầu khó chịu, và kêu làm cái gì cũng không làm, kêu đi lãnh vé số đi, rồi ngồi đó bán, hoặc là đi người ta giới thiệu cho một công việc làm bảo vệ ở một trường học hay là một cái cơ sở shop bán hàng cũng không làm, bảo kêu là mắt mờ không có kiểm tra nổi, nói với cái gì cũng không chịu làm, mà cứ nghĩ rằng là mình bị mất một mắt rồi không có làm được gì. Trong khi đó người ta mất hai tay hai chân, người ta vẫn còn làm biết bao nhiêu việc với khả năng của mình. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria nhân dịp đầu tháng, thứ bảy đầu tháng. Mẹ cũng là người mẫu gương cho chúng ta trong vai trò là người tôi tớ của Chúa, trung tín, trung thành trong bổn phận với vai trò là mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ luôn đồng hành với Chúa từ lúc sinh ra cho đến lúc con mình chết ở trên thập giá và mẹ đứng ở dưới chân. Đó là chu toàn bổn phận của một người làm mẹ. Rất đơn giản, đồng hành với con cái, cầu nguyện cho con và luôn chia sẻ trong những bước đường của con cái mình. Đó cũng đã chu toàn bổn phận. Và như vậy, khi chu toàn như thế thì đến ngày cuối cùng Chúa sẽ cho được lãnh phần thưởng vinh phúc, không những mẹ được lên trời mà còn cả hồn lẫn xác lên trời. Ước mong rằng với câu chuyện dụ ngôn hôm nay, cũng như qua mẫu gương của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta cũng luôn trung thành trong bổn phận, trong vai trò của mình, ngay chính trong đời sống hàng ngày. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Amen.
Lời người vô về những khi sầu đau.